Chương 2. Những ngày sau đó, ngoại trừ chỉ một lần ông ba đi với bác Tư lên xã, còn suốt tuần hai cha con ông ba quần quật với khu vườn trống của mình. Với một số cây giống mà bác Tư cho, hai cha con trồng được mấy luống khoai mì, ba vòng khoai lang và một số cây ăn quả như mít, xoài, điều. Khu vườn đã thấy có sức sống. Vui có sáng kiến đi tìm những cây ăn quả mọc hoang, đánh trồng chung vào khu cây trái, toàn là ổi. Ông ba cười nói đùa, điều này con trồng được một vườn ổi rồi. Vui khoái chí nói với ba, con sẽ trồng cho ba một vườn ổi thiệt đó. Mai này ổi lớn mình bán có tiền nhiều, cha con mình mua vé về nhà cũ lại ba hé. Ông ba quay đi cố giấu một tiếng thở dài. Ông muốn quên hẳn cái miền đất mà ông thương yêu, cái nghề mà ông đã quen và thừa hưởng của tổ tiên từ mấy đời qua. Nơi đó còn có cả mồ mả cha ông, có cả ngôi mộ của vợ con thân yêu. Ông không muốn bỏ đi, ông thề là ông mong muốn được trở về nơi đó hơn ai hết. Nhưng hiện tại ông không thể, và ông cũng không biết trong khoảng đời còn lại của mình, ông có dịp nào trở lại hay không. Ngày bỏ xứ ra đi là ngày đau khổ nhất của đời ông. Biển đã nuôi gia đình ông, đã bao bọc ông từ khi ông chỉ là một đứa trẻ đỏ hỏn. Nhưng biển cũng đã tàn phá, cướp đi những gì mà ông quý nhất, vợ con, cha mẹ, nhà cửa, thuyền bè, gia tài của ông. Biển cho rồi biển lấy đi, nhưng hà khắc đến độ chẳng để lại gì cho ông ngoài hai bàn tay trắng. Chỉ còn độc nhất một đứa con côi, đứa út may mắn sót lại sau cơn hồng thủy. Và ông ân hận sao mình lại không chết đi cùng với mọi người. Cả ngôi làng chỉ có mình ông đứng chơ vơ với đứa con trai còn lại. Hai cha con ông xa nhà khi cơn bão đến. Ông không biết đó là may mắn hay rủi ro, nhưng nỗi khổ mà ông phải chịu đựng thật quá sức. Suốt một đời, sống nghề chài lưới, ông đã nhìn thấy nhiều điều khổ ải, mất mát, đã chứng kiến bao cảnh tàn phá của biển, nhưng không lần nào như lần này. Cả ngôi làng sạch trắng, những thi thể sắp lớp, ông không tin vào mắt mình. Ông không tin là cuộc đời lại tàn ác với ông như vậy. Từ giây phút đó, ông nói với lòng là sẽ giả từ biển cả. Nhưng sâu trong thâm tâm, ông biết còn một nỗi sợ nữa mà ông không dám nói ra. Đó là Vui. Ông không muốn mất mát thêm nữa. Vui sẽ là lẽ sống cuối cùng của ông, là niềm an ủi của ông cho những ngày còn lại. Ông sợ nếu còn sống với biển, có thể ông sẽ mất Vui. Ông không thể nào chiến thắng biển, nên ông quyết định chạy trốn nó. Ông đã nhờ một người bạn cố tri, ông Tư, giúp ông. Rồi cuối cùng, ông đã đến được đây với tâm hồn của một người lính thua trận, đầy thương tích. Ba ơi, còn đằng sau mình trồng cái gì hả ba? Nghe tiếng con, ông ba kính đáo lau nhanh giọt nước mắt chực trào ra. Hãy quên đi và vì tương lai phía trước, ông tự nhủ lòng. Quay lại trả lời con, chắc ba sẽ trồng lúa như mọi người ở đây. Vui trố mắt nhìn ông ba thán phục. Ba biết trồng lúa. Ông ba cười với con, ba chưa biết nhưng ba sẽ học. Cái gì mình không biết thì phải học hỏi người khác con à. Ba con mình còn phải học nhiều điều mới trở thành người dân ở đây. Vậy khi nào ba trồng? Còn lâu. Trồng lúa phải học tập kỹ, chứ không đơn giản như khi con trồng cây ổi đâu. Mà nếu con muốn trồng ổi để bán thì cũng phải học cách sao cho trái nhiều, ngon ngọt mới thành công. Câu nói của ông ba làm Vui bối rối. Nếu vậy Vui chắc phải học rất nhiều, bởi chẳng có thứ gì giống như Vui đã biết. Thứ gì cũng khác, cũng mờ mịt. Mình sẽ nhờ thằng Tửng dạy cho mình. Nhất định mình sẽ nói với nó, rồi mình sẽ dạy nó làm lưới, câu cá, bơi thuyền, hoặc sẽ kể cho nó nghe về những con ốc tuyệt đẹp ở biển. Chắc chắn nó không thể biết những điều đó. Nghĩ vậy Vui cảm thấy yên lòng. Hôm nay khi ăn sáng xong, ông bà nói với Vui, con có muốn qua nhà bác Tư cho biết không? Bà phải đi với bác Tư để làm nốt một vài việc. Vui sướng quá reo lên, muốn, con muốn. Ba cho con đi nha ba. Ông ba cười với con, muốn đi thì phải lẹ lên. Con lấy bó cá chuồng khô cho vào cái bị lát để ba biếu bắt Tư gái. Ông ba chận cửa lại bằng một thanh gỗ dài, cẩn thận nhìn quanh nhà rồi dắt tay Vui ra cổng. Ngày dọn về, Vui gục ngủ suốt buổi trên xe ngựa. Giờ đây, khi thông thả lội bộ trên con đường men theo bờ những con lạch chằng chịt như bàn cờ, Vui ngạc nhiên trước cảnh vật đẹp đẽ xung quanh. Trạm chim không còn xa như khi nhìn thấy lần đầu nữa. Những khóm cây xanh đã có vẻ rất gần, cây cối không dồn lại mà rải ra, các con lạch càng lúc càng nhiều nước. Những mảng rêu bèo xanh xanh bám men bờ chứng tỏ nước vẫn có mặt thường xuyên. Băng qua một cánh đồng nhỏ trồng bắp, con kênh lộ ra trong trẻo thẳng tắp như người ta dùng bút để kẻ hai đường chỉ song song của hai bờ. Vui kêu lớn, con kênh xanh xanh ba ơi! Ý nghĩ mình sẽ được bơi trong dòng nước mát đó làm Vui phấn khởi. Không có biển, nhưng có kênh cũng tạm thỏa chí bơi lội. Vui đã nghĩ đến việc biểu diễn các kiểu bơi cho thằng Tửng lác mắt. Hẳn nó làm sao bơi giỏi như Vui được. Hai cha con đi dọc theo bờ nước. Ông bà khi biết con kênh chính không xa nhà bao nhiêu thì mừng lắm. Ông chỉ cần đào sâu con lạch thêm một chút, khai thông mương thì không sợ thiếu nước nữa. Một đôi chim chân cao, bụng màu đen và đôi cánh màu trắng đang bay là đà dọc theo kênh để kiếm mồi. Bất ngờ, một con đâm bổ xuống mặt nước rồi bay ngược lên mang theo một con cá trong cái mỏ nhọn. Vui kéo áo ông bà rối rít. Ba ơi, coi kìa, con chim nó bắt được con cá rồi. Tài quá ba ơi, làm sao nó thấy cá dưới nước được hả ba? Cò đó, chuyên viên bắt cá cũng giống như cắt biển vậy. Có giống con mòng biển không ba? Mòng biển chỉ ăn thịt cá chết nổi trên biển, con cò thích ăn cá tươi, nó sạch sẽ hơn. Hai cha con mãi mê nói chuyện không thấy thằng Tửng đang ngồi thù lu trong đám cỏ rậm. Tưởng hai cha con Vui đã thấy mình, nó mắc cỡ vội vàng kéo quần, đứng dậy chào. Chào bác ba, có tía con trong nhà. Vui đứng lại ngoắc ngoắc Tửng trong khi ông ba bươn bả bước vào cổng rào nhà ông Tư. Chim bắt cá hay thiệt. Tửng cười giả lả phân trần. Tôi ghét đi cầu cá, nhất là khi nước lớn, ngồi không yên, tụi nó cứ đớp đớp. Vui không hiểu gì cả, hỏi trơ trất. Cầu cá là gì? Tửng cười khì. Giả ngộ hoài, cầu tiêu ở ao cá đó, bộ bạn chưa lần nào đi hả? Vui lắc đầu. Trời ơi, muốn thử không? Nè, để tôi dắt đi. Tửng kéo Vui đi xăm xăm ra mé đằng sau nhà. Giữa đám cây có quả tương tự như trái mãng cầu sim là cái ao nhỏ. Một phần mặt ao được phủ kín bởi đám bèo có hoa màu tím mà Tửng nói là lục bình. Trên vênh gần bờ là cái chòi thấp lũng củng, không mái, che qua quýt bốn phía với mấy tấm lá dừa khô. Căn chòi nhỏ nối với bờ bằng ba thân cây đặt sát nhau. Tửng đưa tay chỉ và nói, cậu cá đó, có mót không? Ra đi thử. Vui le lưỡi, tôi sợ té xuống ao. Tửng sang sái, làm sao mà té được? Đi cầu khỉ còn chưa té, chắc lắm đó. Con trai mà sao nhát gan? Bị chê nhát gan, Vui thấy từng tức. Không lẽ nó làm được mà mình làm không được? Nghĩ vậy, Vui vừa nói vừa tới gần. Nói là nói vậy thôi, chớ đi thuyền thúng tôi còn đi được. Huống hồ ba cái lẻ tẻ này ăn thua gì? Tửng chạy theo. Thì đi thử coi, mình đi chung nghe. Coi chừng té, đừng ngó xuống ao làm chi, cứ đi tỉnh là được. Vui bước lên trước, cẩn thận bỏ dép trên bờ, cố bám 10 ngón chân lên thân cầu treo leo. Khoảng cách từ bờ đến cầu có mấy thước mà Vui có cảm giác như dài cả cây số. Cuối cùng, Vui vinh được vào trụ chống chòi và đứng chắc trên tấm ván đóng sơ sài ngang dọc để làm chỗ đặt chân ngồi. Trong bờ, Tửng đứng nhìn theo, đợi Vui ra tới cầu, nó vỗ tay đánh đét rồi bước đi vững chãi như đi trên mặt đất. Loáng một phút, nó đã đứng cạnh Vui. Vui đưa mắt nhìn nó thán phục. Kể ra bạn đi tài thiệt, tôi không quen. Thằng Tửng toét miệng cười. Chuyện nhỏ mà, riết rồi quen, đi cầu khỉ dễ sợ hơn nhiều. Tụi con gái ở đây ngày nào mà không phải qua cầu, vậy mà có đứa khi qua còn ngồi xuống ôm cột cầu bò từng chút đó, bạn như vậy là ngon rồi. Vui nghe vậy khoái chí hỏi lại, thiệt hôn, đừng có khen giả nghe. Tửng tục quần dục Vui, thôi ngồi xuống ị đi, nước cao nhổm nhổm lên nghe. tôi đi với bạn cho vui thôi. Nhưng vui cũng vì tò mò chớ đâu có mắc cầu. Thành thử hai đứa cứ ngồi như vậy nói chuyện, tưởng chỉ cho vui các loại cây lạ mọc quanh ao, nào là cây bình bát, cây bần, cây đước. Bình bát trái chín ăn có mùi hăng hăng, nhưng ăn lâu thì mê, nhất là cho chút đường. Cây bần trái chát chát chua chua, nhưng chấm mắm chưng thì ăn cả nồi cơm cũng hết. Xong chuyện cây trái, cả hai đứa lại nói đến chuyện chim, chuyện rắn, chuyện chuột đồng. Vui hỏi, bạn có thuộc hết tên chim ở đây không? Tửng thật thà trả lời, nghe tên thì nhiều, nhưng gặp nó thì khó nhận ra, nói trật lất hết à. Ở đây chỉ có một người rành nhất. Ai vậy? Tía tôi. Vui chừng hững, ủa, bác Tư? Mà ba bạn, sao bạn không học? Khó muốn chết. Có bữa ông biểu tôi đứng chờ, mà tôi có cái tật là hay ngủ gục. Đụng đâu ngủ đó, đâu có căng mắt chờ hoài được. Khi tôi mở được mắt ra, chim bay hết ráo. Tía tôi nói tôi không có duyên với thiên nhiên, tôi thì khoái làm vườn hơn, khi nào mệt là dựa gốc cây ngủ một giấc đã đã. Vui mắt cười quá, vừa cười vừa nói, vậy là không phải bạn thích làm vườn mà là thích ngủ đúng không? Thằng Tửng đứng phắt dậy, cái cầu rung rinh. Vui sợ quá biếu lấy Tửng kêu, ê cầu sập, chờ một chút. Nhưng thằng Tửng đã nhanh chóng qua cầu, phóng lên bờ. Nó ngồi phịch xuống cỏ nhìn thằng Vui lần từng bước lảo đảo, cười khoái trá. Ê, trông giống như đi cầu khỉ vậy. Đi như vậy mà biểu diễn cho tụi con gái xóm Tràm thì hết biết nghe. Vui nín thở đi hết đoạn cây lắc lẻo. Khi đã bước vững chãi lên bờ, nó toét miệng cười với Tửng. Nhưng đi vậy mát thiệt, giống như ở biển. Thằng Tửng la lên, bộ ở đó cứ đi xuống biển sao? Vui ấp úng, phải mà cũng không phải, tùy người thôi. Ba tôi cấm ngặt, kể cả chuyện khạc nhổ cũng không được. Ba tôi nói mình phải biết giữ cho biển sạch, cứ phóng uế lung tung thì chết trước hết là mình đây nè. Con nít, ông già ngày nào chẳng ra biển tắm, chính mình hưởng mấy thứ dơ đó trước. Cũng đúng vậy hen, nhưng lúc ra ngoài khơi lỡ mắt thì sao? Vui nhanh nhẩu ra vẻ thông thạo, cái đó tôi cũng hỏi ba tôi rồi. Ba tôi nói ngoài khơi thì khác, mênh mông, cá sẽ ăn tất cả những thứ đó trước khi nó vào tới bờ. Không sợ, chỉ có ni lông, đồ hộp là ba tôi dồn một chỗ. Tửng nghiêm trang phê bình, ba bạn kỹ dễ sợ. Ai cũng nói ba tôi khó tính, nhưng tôi thì thấy ba tôi đâu có khó. Ba tôi làm cái gì cũng đúng hết, nhiều người công nhận vậy lắm đó. Tửng vỗ tay vào đùi như vừa phát hiện ra một việc gì hay ho. Hèn chi, tôi cứ nghe tía tôi nói là phen này bắt ba về đây thì mấy đứa phá cây, bắn chim không còn đất sống. Vui không hiểu, vậy là sao? Tửng cũng chỉ biết đến đó, nó trả lời lơ lửng, vậy là vậy đó. Có tiếng chim lạ, Vui ngẩng lên và bắt gặp một đôi chim có cánh màu đen rập rờn trên ngọn bụi tre cao nhất. Chúng đứng một chân trên cành tre nhún nhảy, ngoác mỏ nói chuyện với nhau, cái giọng mũi đùng đục, khàn khàn, kéo dài tựa chiếc còi rỉ làm kinh động cả một góc vườn. Vui thì thào, cò ma. Tửng gật đầu, vợ chồng cò này ở đây được 2 tháng rồi. Mới tuần trước bỏ đi, tưởng đi luôn, không ngờ hôm qua chúng về lại, chắc kiếm chỗ làm tổ để đẻ. Cò cha cò mẹ thường thương con lắm, không bao giờ chúng để lũ con bị đói, tội lắm đó. Nghe vậy, tự nhiên Vui đâm ra có cảm tình với đôi cò này. Cái tên cò ma không còn làm nó thấy ghê ghê nữa. Ông ba vẫn thường nói, chiếc áo, cái tên đâu có làm nên tâm tính con người. Vui hỏi Tửng, trong nó đâu có ghê, sao gọi là cò ma? Thằng Tửng bỏ câu ngang phè, ai mà biết được, nhưng đừng nói to quá, coi chừng nó sợ. Vui im lặng bởi trước mặt nó, đôi cò đã tìm được một chỗ đứng yên. Chúng đang âu yếm nhau, con lớn hơn chỉ cái mỏ màu đỏ đất rê lên cổ con kia. Cả hai cái cổ uốn éo lẫn lộn vào nhau và được cành tre đưa đẩy qua lại, tạo nên một hình ảnh lạ lùng mà Vui chưa bao giờ được thấy. Từ trong nhà chợt vẳng ra một giọng ca cải lương nhão nhoẹt. Đôi chim ngừng rỉa lông, cái mỏ nhọn trĩu xuống như muốn ngủ. Vui ngạc nhiên nhìn quanh, thằng Tửng nói khẽ, má tôi hát đó, má tôi thích cải lương lắm, cứ bắt tôi học ca hoài, nhưng tôi ngán quá trời, chỉ có con gái mới học hát chứ con trai như tôi. Vui lắng tai nghe, tiếng hát đổi sang một điệu khác vui vẻ hơn. Má bạn giống nghệ sĩ quá ha. Má tôi hiền và tốt bụng lắm, chưa bao giờ giết một con chim. Má tôi rất thích chim. Tía tôi thì biết tên và thói quen của tất cả loài chim, còn má tôi thì chỉ chú ý đến mùa chúng đẻ và ấp trứng. Tại sao vậy? Má tôi nói mang nặng đẻ đau, loài chim cũng vậy, thương lắm. Nghĩa là sao? Tửng không trả lời, nó đang lắng nghe tiếng ông Tư nói với ba vui. Anh ba à, tuy anh không rành, nhưng anh giống tôi, biết thương tất cả sinh linh từ cái cây, cái cỏ đến con chim, con thỏ. Cần mới phải động đến nó, anh mà không nhận lời thì tôi tiếc lắm. Từ bao lâu nay, tôi chỉ mong vùng này có một người như anh. Bây giờ thì anh đang ở đây, tôi đâu thể để vuột anh. Tôi sẽ tranh đấu để anh được nhận vào đội bảo vệ rừng chim này. Tửng níu tay vui thì thào. Mình vô nhà đi, tí tôi đang rủ ba bạn cùng làm việc. Ừ, đi. Hai đứa rón rén đi vòng về phía bếp. Con chó của thằng Tửng gừ gừ ngoắc đuôi, ngước đầu nhìn. Nhưng Tửng không thèm để ý, vì vậy con chó hướng qua phía vui sủa bực bội. Nín nín đi con, ngủ ngủ đi con. Con hỡi, mẹ ru con suốt cả cuộc đời. Má tôi đó. Vui chào. Cháu chào bác ạ. Người đàn bà nhỏ con, tóc cắt bum bê, nhìn vui cười hiền hậu, rồi lại tiếp tục ca nho nhỏ. Vui hơi lạ lùng một chút, nhưng nó chẳng phải nghĩ lâu, bởi tiếng ông Tư lại cất lên rỗn rãng. Theo kế hoạch mới nhất, để bảo tồn trầm chim này, huyện dự tính sẽ đầu tư đào rạch nuôi tôm, cá, vừa sinh lợi, vừa có thức ăn cho chim. Chim ăn rồi, cho mình phân để nuôi tôm cá. Vòng vo như vậy, hai bên cùng có lợi, lợi tức chia đều cho người làm công và nhà nước. Ông ba e dè, tôi như con chim lạc rừng, đến xứ lạ, đường đi còn không biết thì làm sao đảm đương công việc. Thiệt đến giờ tôi vẫn chưa hình dung nổi. Khi về ruộng, tôi chỉ nghĩ là tôi đang thay cái thuyền, cái lưới thành cái cày, cái cuốc. Ở đây tôi được bình yên hơn để quên đi những chuyện buồn. Ông Tư đứng dậy. Anh nói cũng đúng, thôi để đó từ từ mình bàn. Còn bây giờ mình đi ăn cơm, rồi tôi đưa anh đi thăm Tràm để làm quen. Nhưng tôi đoan chắc nếu anh yêu biển thì anh cũng yêu rừng mà. Ngay đến đó không dằn được, vui chạy lên nói. Ba ơi, cho con đi theo ba với bác Tư. Con không phá chim đâu. Bác Tư ơi, cho cháu đi với, đừng bắt cháu ở nhà. Thằng Tửng quay mặt đi lẩm bẩm. Trời ơi, đi Tràm mà cũng năn nỉ. Ông Tư mỉm cười liếc qua thằng Tửng. Dĩ nhiên bác sẽ cho phép cháu theo, còn thằng Tửng ở nhà tưới cây. Nghe thế thằng Tửng đâm ganh, nó kêu lên. Không, con cũng muốn đi. Ông ba can thiệp. Nếu cho thằng Vui đi thì anh cũng cho cháu nó đi để hai đứa có bạn. Ông Tư đứng lên. Nếu nó thích tôi đâu có cản, nhưng bây giờ phải ăn ba hột để có sức băng rừng. Vui nôn nao quá nên đâm non ngang. Rừng quả là điều mới lạ mà nó sẽ được nhìn thấy lần đầu tiên trong đời. Ở trường, nó đã được học rằng trong rừng cây to ngàn năm như thân cổ thụ, dây leo chằng chịch, thú dữ rình rập và biết bao điều lạ lùng kỳ bí. Nó nghĩ là chẳng bao giờ con nhà đi biển lại đến được rừng. Vì vậy từ hồi não hồi nào, rừng nào khác chi một thế giới viễn tưởng, chỉ thấy trong mơ, trong các truyện phiêu lưu mạo hiểm mà thôi. Con ăn xong rồi, mình bắt đầu đi chưa hả ba? Bác Tư cười lớn. Cứ hối rồi chút nữa mỏi chân đừng có khóc nha. Vui trịnh trọng thưa, nhất định con không khóc đâu. Bác gái nhìn hai đứa, bác nói, chớ có phá tổ chim. Tửng cằn nhằn, lần nào má cũng biểu đừng hốt ổ, vậy nên má cứ mua hột vịt ăn hoài muốn ớn. Bác Tư rầy Tửng, cái thằng này hổn. Tửng le lưỡi dài thòn, rụt cổ bỏ bác xuống. Bác Tư gái lại nói, chớ có ăn cắp trứng chim. Bác Tư thở ra nhìn ông ba phân bua. Vậy là bình thường trở lại rồi đó anh ba, nhờ ơn trời Phật, chứ không cha con tôi không biết xoay sở ra sao. Rồi bác Tư gác đũa xuống mâm. Thôi uống nước rồi mình đi, đi sớm cho thông thả. Cả bốn người cùng ra khỏi nhà một lượt. Thằng Tửng và Vui chạy phía trước, ông ba và bác Tư đi đằng sau. Con kinh trước mặt bỗng rẽ ngang một bên, rồi mất hút trong khoảng trắng của đất và khoảng xanh của những vườn cây. Giờ đây, con đường đất nhỏ bắt đầu râm mát, nắng lọc qua màn lá mát rười rượi. Vui hít hít mũi, một mùi thơm lạ lùng bàng bạc trong không khí. Vui chưa bao giờ biết đến cái mùi này, nó vừa nhẹ nhàng vừa nồng nặc, cái mùi gần gần như mùi đất tỏa ra vào những ngày có giông, nhưng ẩm thấp hơn, chát đắng hơn và pha chút hôi hôi của thứ gì đó ẩm mục. Tới trầm chim chưa? Vui hỏi trỏng, thằng Tửng mau mắn trả lời. Tới cái gì? Còn lâu. Bác Tư đi trước quay lại cười. Còn chừng cây số nữa thôi, mới đi mà đã sốt ruột rồi hả? Đâu có bác Tư, con hỏi cho biết thôi. Bác Tư chỉ tay về phía trước. Nói đây là tràm cũng đúng, nhưng chỉ đúng là tràm khi chúng ta nhìn thấy những lạch nước và một cái hồ nhỏ. Đó là hồ đầu tràm, không có hồ, không có nước, không có thức ăn, thì đâu có thứ gì đến ở được. Nhưng bác Tư không cần phải nói thêm gì nữa. Trước mặt bốn người, cánh rừng hiện ra xanh rất xanh, màu xanh màu mỡ, tươi mát, làm lòng người đột nhiên thấy vui sướng. Vui kêu lên, tràm chim kìa ba ơi! Ông bà lẩm bẩm, y hệt như biển. Anh nói gì? Không, có rừng tốt như vậy chim muông lo gì không có. Ông Tư lắc đầu, vậy mà có đến 10 năm chim đã bỏ đây mà đi đó anh ba. Ông ba lỏ mắt ngạc nhiên, ủa? Đúng là vậy anh ba à. Hồi tôi mới đến, rừng còn dày bịch lan ra tận đây. Hoang hóa vậy mà chẳng có bóng dáng một đàn chim nào. Quả quằn lắm mới có một vài đàn cò lẻ dừng chân tạm trú đôi ngày, rồi bỏ đi. Cũng chỉ tại con người, bây giờ nếu không khéo, lại xảy ra giống như trước. Ông ba thở dài, thiên hạ cứ vinh vào câu cơm áo mà làm liều. Biển cũng như rừng, giờ muốn có cá phải ra xa lắc xa lơ. Hồi xưa ông bà mình hễ lưới lên cá nhỏ thì gỡ bỏ lại xuống biển. Còn bây giờ chẳng thà vứt thúi trên bãi cát chớ chẳng ai hơi đầu lần lừa. Lưới cào, lưới vét, đánh mìn, cài điện, cá chết hằng hà bất kể. Hỏi cá nào mà không sợ, cá nào còn để lớn, để đẻ. Vui lắm tai nghe người lớn nói chuyện mà không hiểu gì cả. Nhưng những lời nói về biển của ông ba làm nó nhớ lại những ngày ở nhà cũ. Tự nhiên nó cảm thấy thèm ghê gớm được nhảy xuống biển, được quậy chân quậy tay bơi lội thỏa thích, được lè lưỡi liếm mùi biển mặn. Nó nhớ những đứa bạn cùng làng, da đang nhẽm bạc màu muối với tiếng cười khỏe, răng rãng át tiếng sóng. Cùng bắt còng, bắt cua, rồi châu đầu che gió để nướng những con rạm thơm lừng. Ôi, chẳng nơi đâu bằng quê cũ. Buồn buồn, nó không còn hăng hái như trước, bước chân chậm dần. Tửng thì không tỏ vẻ lạ lùng hoặc thích thú gì khi đi vào tràm. Nó kiếm đâu ra được một trái bình bát chín, múc múc phun hạt tùm lum. Ăn không? Vừa hỏi Tửng vừa bẻ đôi trái bình bát, đưa cho Vui một nửa. Ăn đi, có chút đường thì bá cháy. Nhưng Vui không nghe thằng Tửng nói gì và cũng không để ý tới thứ trái cây đó nữa. Quang cảnh đằng trước làm nó quên đi một phần nỗi nhớ biển của mình. Một đàn chim vừa đen vừa trắng đang nhẫn nhơ trên mặt hồ, trên bờ nước. Có con đang đứng rù rì, rỉ lông rỉ cánh. Có con bay la đà. Có con chạy trên mặt nước như trên đất bằng. Có con im lìm đứng trên một chân lim dim gục đầu vào cánh. Ồ lạ lắm hả? Tửng khẽ lại vai Vui, giật mình Vui quay lại phân bua. Tửng thản nhiên nói. Tụi nó đang trượt ba te đó mà. Nhưng chưa đâu, trong rừng nhiều vô thiên lũng, vô đi thì biết. Vui nhìn quanh, ông ba và ông Tư đã mất tâm, bối rối nó quay sang Tửng. Tửng ơi, tụi mình lạc rồi, bác Tư với ba tôi đi ngã nào, bạn có thấy không? Thằng Tửng cười chế nhạo. Trời ơi, lạc gì nổi, có tôi đây nè, cứ đi một hồi rồi cũng gặp, thôi mình đi đi. Nhưng đi ngõ nào đây, toàn cây là cây, mà là cây lạ quắc, dừa không giống dừa, kỳ quá. Tửng mắc cười suýt nghẹn, nó cứ ôm bụng ụt ụt trong cổ họng, mặt đỏ gay. Chưa từng thấy ai như mày, mấy cái cây này mà còn không biết thì khỏi nói, bộ mày chưa từng thấy cái cây này sao? Vui nghe chê tự ái nổi lên, mặt nó cũng đỏ ửng. Bạn đừng là mặt khôn với tôi, ở xứ tôi khác chỗ này nên cây cối cũng khác, vậy chớ bạn biết cây thông nó cao thấp ra sao không? Hoa biển dài ngắn thế nào? Rồi cây mua, cây sim, sầu đâu? Biết bao thứ, rừng nào thức ấy, nếu bạn ra biển, bạn cũng như tôi bây giờ thôi. Tửng không cười nữa, nó biết thằng Vui đang giận nó. Vì vậy, nó giả lả nắm tay Vui kéo đi vừa chỉ dẫn. Cây giống cây dừa là cây chà là. Bạn có thấy trái của nó không? Đó, cả một buồng khi chín. Trái có màu đen, ngọt, ngon lắm. Mấy đứa con gái thì thích trái sống, tụi nó đập đập trái, lấy nhựa bôi vô móng tay giả làm sơn móng tay. Còn cây kia là cây cốc, cạnh nó là cây lứt, bông trắng tua tua như tơ đẹp ha. Còn tre thì biết rồi chứ gì. Cây tre mà không biết nữa thì thôi. Vui nhìn quanh nhìn quẩn, nhưng sao không thấy chim ở đâu hết. Thằng Tửng hướng một cái, ban ngày nó cũng phải đi làm ăn chứ. Nhưng đâu phải không có, cứ nhìn dưới gốc cây thì biết, chim chứ không phải gà. Nè, chúng làm tổ ở chót vó cây đó, thấy chưa? Vui nhìn theo hướng Tửng chỉ, trong đám lá chằng chịt, vài bóng trắng ẩn hiện, dưới gốc từng đám lông trắng và lốm đốm phân chim rải rác. Tửng nói nhỏ như sợ lũ chim đang làm tổ trên cao nghe thấy. Mình đi nhẹ nhẹ, tụi nó không sợ, nằm yên. Mày có muốn coi tổ của tụi nó không? Tổ cò, đủ thứ, diệt nè, quắm nè, điên điển, cốc đen, vạc, tùm lum hà. Có loại làm tổ trên cao, có loại làm tổ dưới thấp, sùm chẳng biết thứ nào, mà tao cũng chẳng cần biết, mệt đầu lắm, buồn ngủ muốn chết. Tưởng nói một chập thì quên mất lời nói nó vừa dặn dò Vui. Nó quơ đập vào một thân cây, rồi tiện tay vớ lấy một cành khô chỉ chỏ. Thế rồi trong thoáng chốc, rừng bỗng ào ào những âm thanh lạ lùng. Và từ giữa những đám chà là dày bịch chen lẫn cỏ lao, có tiếng lao xao của lá động, tiếng phành phạch của cánh vỗ. Thằng Tửng đứng im, ngừng bước một chút, rồi bật cười khanh khách. Bất giác Vui cũng cười theo. Cả hai tiếng cười trong trẻo vang lên, hòa với những tiếng chim làm khuấy động một góc tràm. Trong lòng Vui bỗng trào dâng một niềm vui mới mẻ. Mọi nỗi buồn canh cánh vì phải sống trong khung cảnh hoàn toàn xa lạ bỗng biến mất. Vui bắt đầu cảm thấy quen với mọi thứ, đất đai, cây cỏ và cả những tiếng chim thô tháp trong khu tràm hoang vắng.
Ai? Đi cái gì vậy?
Mãi cười Vui. Vui va phải một cô bé đang nép mình sát bụi thao lao. Hình như tay cô bé bị cành cây của Tửng vụt phải và có lẽ hơi đau nên mặt cô nhăn nhó, đỏ ửng như sắp khóc. Tửng giật mình định quay lưng bỏ đi, nhưng Vui níu lại. Nó dùng dằn bỏ nhỏ vào tay Vui. Giọt lẹ đi mày, đụng phải ba chằng lửa rồi. Nó mà nổi tầm bành là chết một cửa. Vui ngạc nhiên liếc nhìn qua, cô bé vừa xoa bóp chỗ đau vừa xăm soi cái bọc nhỏ xíu trên tay. Vui nói nhỏ, tao thấy nó đau dữ dằn gì, mình phải xin lỗi bạn đó chứ. Nói xong, Vui quay lại nói to với cô bé, cho hai đứa tôi xin lỗi, bị đường chật quá. Vui nói chưa dứt câu, cô bé đã lên tiếng, lỗi phải gì, lỡ thì thôi. Nhưng cố ý với tôi là không được đâu, tôi sẽ mét với cô chủ nhiệm. Tửng xuống giọng, ai mà lại cố ý, tại thằng bạn mới của tôi lạ đường mà cũng đâu biết hôm nay bạn vô đây. Cô bé nhìn Vui dò xét, Tửng nhanh nhẩu, nè, thằng bạn mới của tôi là nó nè, nó tên Vui, sẽ vô học lớp mình đó, còn đây là bạn Duyên lớp phó học tập. Mai mốt bạn phải trả bài hàng ngày cho bạn ấy, hễ bạn mà không thuộc bài là bị lớp phó giũa te tua phải biết. Duyên nhìn Tửng chau mày trách móc, bạn dọa ai, vậy là không tốt đâu. Vui chen vào trước khi Tửng mở miệng định cãi lại, nhà tôi mới dọn về, tôi mới biết trạm chim lần đầu. Hèn chi thấy bạn là lạ, bạn không phải dân ở đây. Tửng lại ngắt lời, nó là dân miền biển thứ thiệt đó, bơi như nhái, bắt cá không ai bì. Duyên nhìn Vui dò xét, có vẻ không tin. Thiệt không? Tửng vênh mặt, cứ hỏi nó thì biết. Một người đàn ông to lớn vạm vỡ, gương mặt dữ dằn từ phía sau khúc quanh xuất hiện. Thấy Duyên, ông ta kêu, Duyên, về! Duyên quay lại, líu ríu đi theo người đàn ông, quên cả chào Vui và Tửng. Lúc chen ngang lấy đường, cái bị vải trên vai ông ta cọ quẹt vào vai đầu hai đứa, thằng Tửng kề miệng sát tay Vui thì thầm. Hình như trong túi có trứng chim, lão lấy trứng chim. Vui ngờ ngợ nhìn theo hai cha con Duyên. Vui không dám chắc vật trong cái túi đó là trứng chim, nhưng chắc chắn là Vui đã thấy cái khăn nhỏ mà Duyên cầm trên tay có bọc mấy quả trứng hồng hồng nhỏ xíu. Tự nhiên lòng vui nảy sinh mối ác cảm với họ. Sao nói không được quyền lấy trứng? Hình như vậy tao cũng không biết nữa. Có bao giờ mày lấy trứng chim không? Tửng ngượng nghịu thú nhận. Thì hồi trước cũng có chút đỉnh, nhưng tao đâu có lấy nhiều, bị tía tao la mà má tao rất ghét. Chỉ lấy để luộc ăn mà chút đỉnh thôi, với lại hồi đó đâu có ai cấm đâu. Mà hơi đâu nghĩ chuyện tầm ruồng. Cái con nhỏ này dữ dằn giống ba nó. Bị cái nó học cũng đỡ đỡ, nên được cô giáo cử làm lớp phó học tập, làm tàn quá trời. Vui cười cười, ngó bộ mày học dở nên mới bị truy bài gắt phải không? Tửng đỏ mặt gân cổ nói, tao mà học dở hả? Còn khuya. Nó hơi xuống giọng, bị tao hay buồn ngủ nên không học kịp bài. Mà chưa thấy ai như nó, dò bài kiểu gì mà sai mấy chữ cũng coi như không thuộc. Mày có thấy ai mà thuộc không sót chữ nào không? Không lẽ nào, chẳng lẽ cô giáo không biết? Tửng khua tay tức tối, bộ mày không tin hả? Đây nè, mới ngày hôm qua đây, nó truy tao môn sử, tao đọc thiếu có hai chữ. Hai chữ gì? Mê Linh. Tao đọc, sau khi khởi nghĩa thành công, bà Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị, Xưng Vương và Đống Đô ở đó. Tới chỗ đó tao quên mất hai chữ Mê Linh, có hai chữ mà nó nói tao không thuộc bài. Tửng mới nói tới đây thì ông ba và bác Tư đã vòng trở lại. Ủa, hai đứa ngồi ở đây chớ không đi thăm tràm hả? Bác Tư cười, tụi nó đòi vậy thôi chứ lúc mỏi chân thì xeo cũng không dậy. Thôi, đi về. Khi nghe bác Tư nói, Vui mới cảm thấy tiếc nhưng đành đứng dậy. Trong khi thằng Tửng nhanh chóng vượt lên trên hai người lớn, Vui còn ngoái đầu nhìn lại phía sau. Như vậy là Vui đã được nhận vào học chung một lớp với Tửng. Hai đứa không ngồi chung bàn mà đứa trước đứa sau. Tửng thấp hơn ngồi bàn trước, Vui ngồi ngay sau lưng nó. Dù sao, trong lớp mới này Vui cũng quen được hai người, thằng Tửng và con Duyên. Cô giáo chủ nhiệm cũng là cô giáo dạy hai bộ môn văn và sinh vật. Ở tại những trường xa thành phố, giáo viên nào cũng đảm trách hai môn học trở lên để giải quyết vấn đề thiếu nhân sự giảng dạy. Nhiều khi hai môn học tréo ngoe, như thầy Tân phải vừa dạy toán vừa dạy sử và mỗi tuần còn kiêm thêm một giờ thể dục nữa. Chờ ra chơi, tụi con trai xúng quanh Vui chờ nghe chuyện biển. Trước đó một hôm, Tửng đã báo cho cả lớp biết Vui chính thị dân miệt biển. Chẳng biết nó nói gì mà đứa nào cũng hỏi Vui những câu nghe rợn người. Tâm tướng xanh rớt, ẻo lả như con gái, hỏi, ê, mày câu được bao nhiêu con cá mập rồi? Phiên thì hỏi cách khác, nghe nói sóng biển to bằng cái nhà, đúng vậy không? Chi tẩn mẫn hỏi, tôi nghe nói biển rộng lắm, đứng từ bờ thấy được cả chỗ cong của trái đất nữa. Vậy bạn thấy sao, kể tôi nghe với. Thằng Tửng nhanh nhậu nói hớt, trời ơi, cá mập là chuyện thường, nó câu cả cá voi nữa. Có nhớ cô nói không, cá voi to như cái nhà, nhưng to thì to đâu có nhầm nhò gì với con nhà đi biển chứ. Nghe là biết xạo liền, mày thấy biển lần nào chưa mà ba xạo? Nói như thiệt, để nghe thằng Vui nói nè. Vui gật đầu, ừ, mình biết cái gì kể cái ấy. Thiệt ra ba mình mới đi đánh cá, chứ mình còn nhỏ đâu có ra khơi được. Nhưng như mình thấy, cả bến cá đâu có cá nào to quá như vậy. Ba mình chỉ lưới cá thu, cá hường, cá chim, cá đuối, cá ngừ, nhỏ có, lớn có, đôi lần cũng lưới được cá to cả sải tay, nhưng ba tôi nói nguy hiểm, không muốn gặp loại đó. À, cả bọn cùng kêu lên tỏ vẻ hiểu chuyện. Vui nói tiếp, tôi có thấy cá voi một lần, nhưng con này nhỏ cỡ bằng cái ghe, nó chết tấp vào bờ. Ba tôi và các bác trong làng đem chôn rồi cúng kiến đàng hoàng. Ba tôi nói đó là cá hộ mạng cho dân đánh cá. Ai bị đắm thuyền, rơi xuống biển mà gặp cá voi là có phước. Cá voi thường cõng người bị nạn lên lưng đưa vào bờ. Ai cũng kính trọng cá này, gọi là cá ông. Tiếng trống báo giờ chơi đã hết. Cả bọn vội xếp hàng vào lớp. Có đứa còn nói với, ê Vui, ngày mai kể tiếp nghe. Bữa học đầu tiên đầy tình thân thiện làm Vui cảm thấy dễ chịu. Trường lớp cũ, những người bạn cũ của vùng biển quê hương không còn làm Vui buồn nhớ như những ngày mới đến. Đồng ruộng đã bắt đầu quen mắt, con đường đất đỏ không còn xa lạ, và giờ đây tiếng chim ríu rít mỗi sớm mỗi chiều trở thành quen thuộc như tiếng sóng biển vỗ bờ.